Trích sách tiên tri Jeremiah. Mẹ hỡi, khốn cho con! Tại sao mẹ đã sinh ra con là kẻ hay tranh luận và cãi vã trong khắp xứ? Con không cho vay mượn và cũng không ai cho con vay mượn. Thế mà mọi người đều nguyền rủa con. Lạy Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Con lấy lời Chúa làm của ăn. Lời của Chúa trở nên sự vui mừng và hân hoan cho lòng con, vì danh Chúa được kêu cầu trên con. Con không ngồi trong đám người chơi bời. Con hãnh diện vì các việc tay Chúa làm. Con chỉ ngồi một mình, vì Chúa đã khiến con đầy lời Chúa đe phạt. Tại sao con cứ buồn sầu mãi, và vết thương con trở thành hiểm nghèo bất trị? Nó trở nên như nước giả dối chóng cạn. Vì vậy, Chúa phán thế này: nếu ngươi quay trở về, ta sẽ cho ngươi về đứng trước mặt ta. Nếu ngươi phân biệt được vật quý với vật hèn, ngươi sẽ nên như miệng ta. Người ta sẽ quay về với ngươi, và ngươi không phải quay về với họ. Ta sẽ khiến ngươi nên tường đồng kiên cố cho dân này. Họ sẽ giao chiến với ngươi, nhưng họ không thắng được. Vì Chúa phán, ta ở cùng ngươi để giải thoát và cứu chữa ngươi. Ta sẽ giải phóng ngươi khỏi tay kẻ độc dữ, và sẽ cứu chữa ngươi khỏi tay kẻ hung bạo. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia, 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 Alleluia,
Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời.
Alleluia,
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Người kia tìm được, vội chôn vùi xuống. Vui mừng trở về bán tất cả gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua lời Chúa ngày hôm nay chúng ta nghe Chúa Giêsu dùng dụ ngôn ở trong Matthêu chương 13 để nói cho chúng ta cái giá trị của nước trời, và Ngài dùng cái hình ảnh cái kho tàng chôn giấu trong ruộng mà người ta tìm được thì người ta bán tất cả gì mình có mà mua cho được thửa ruộng đó, vì nó có cái giá trị hơn những gì mình bỏ ra mua. Vì cái vùng Trung Đông chúng ta biết, từ cái thời của đế quốc Assyri ở phía bắc của nước Iraq, năm 721 trước Chúa Giêsu, họ đã chiếm cả cái vùng đó và cả miền bắc của nước Do Thái rồi. Rồi sau đó, đế quốc Babylon đã chiếm họ, rồi chiếm cả Jerusalem 597, 587, bắt dân đi lưu đày hết. Rồi sau đó đế quốc Ba Tư chiếm đóng cái vùng này cho tới Ai Cập, rồi cả Hy Lạp cũng chiếm cả đế quốc Ba Tư, rồi đến thời của Chúa Giêsu là đế quốc Roma đã chiếm đóng nguyên cái vùng này. Vì vậy, ở một cái nơi mà nước Israel kể như là một tỉnh ở trong các đế quốc này, cho nên có thể họ gây chiến tranh, họ giết chết người nhà, rồi họ bắt đi lưu đày, mà lưu đày thì không thể mang được cái gì theo hết. Do đó, đa số vàng bạc, kim cương, hột xoàn, những gì quý báu thì họ chôn giấu ở dưới đất sâu và làm dấu để báo hiệu cho con cháu về sau, nếu có cơ hội thì sẽ trở về để lấy lại những cái gia tài của ông bà tổ tiên để lại. Nhưng mà nhiều người đã chết ở bên đất khách quê người và không có cơ hội để trở về. Do đó, 700-800 năm sau, khi đế quốc Roma chiếm đóng, thì những ai mua được thửa ruộng nào mà có kho báu ở dưới đó, thì người đó được quyền sở hữu. Vì vậy mà Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh này để diễn tả cái mà chúng ta bỏ ra để mua một thửa ruộng nó rất là nhỏ. Trong khi đó, cái kho tàng chứa đựng trong thửa ruộng đó nó lớn vô cùng, nó bằng cả bao nhiêu triệu lần cái tiền mình bỏ ra để mua giá trị của một thửa đất. Rồi từ hình ảnh đó, Chúa diễn tả cho chúng ta nước trời quý giá vô cùng, đáng giá hàng tỷ tỷ lần mà những gì chúng ta bỏ ra ở đời này, bỏ mạng sống của chúng ta, đời sống hàng ngày của chúng ta, bỏ tất cả ý riêng của mình để đầu phục ý muốn của Chúa và làm theo thánh ý của Chúa, thì chúng ta đạt một cái kho tàng vĩnh cửu trên thiên quốc mà tất cả trần gian không thể nào so sánh được. Cho nên Chúa dùng cái hình ảnh này, nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được vội chôn vùi xuống rồi vui mừng trở về bán tất cả gì anh ta có để mua cho được thổ ruộng ấy, vì nó lớn vô cùng, nó giá trị vô cùng. Thì những gì chúng ta hy sinh ở trần gian 100 năm, nó lớn vô cùng so với người trần gian là cả một cuộc đời. Nhưng mà để chúng ta đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc, thì những gì của trần gian chỉ là một chút rất là nhỏ so với kho tàng vĩnh cửu trên thiên quốc là được sống đời đời với Chúa. 100 năm trần gian chỉ là tích tắc, chẳng là gì hết. Tất cả đều sẽ qua đi. Dù có chiếm được bao nhiêu tài sản của trần gian rồi cũng sẽ qua đi. Chúng ta hãy đạt tới cái mục đích vĩnh cửu của chúng ta là sống đời đời với Thiên Chúa, sống hạnh phúc mãi mãi với Thiên Chúa, là hạnh phúc của mỗi người chúng ta. Còn nếu chúng ta chỉ dừng lại những cái chóng qua của trần gian, thì rõ ràng là chúng ta sử dụng thời gian ở trần gian và những gì tài năng, sức khỏe, tiền bạc, mọi thứ chúng ta có ở trần gian, nó đều trở nên vô ích khi chúng ta qua bên kia thế giới. Cho nên cái người khôn ngoan là lựa chọn cái gì cao hơn và xa hơn để sống đời đời với Chúa, sống một cuộc sống vĩnh cửu hạnh phúc với Chúa. Những hy sinh của trần gian chỉ là tích tắc trong 100 năm, trong mấy chục năm của cuộc đời ở trần gian. Nhưng mà chúng ta có một cùng đích, một lý tưởng vĩnh cửu bên kia thế giới mà Chúa bảo đảm cho chúng ta rồi. Chúa Giêsu đã đến trần gian và Ngài đã chiến thắng tử thần, chiến thắng ma quỷ, chiến thắng sự dữ để đưa chúng ta về làm con cái của Cha trên trời, chứ không phải làm những kẻ nô lệ ở trần gian nữa. Vì vậy mà chúng ta có một cùng đích vĩnh cửu trên con đường đi về với Thiên Chúa. Con đường ở trần gian này có thể mấy chục năm cuộc đời cho tới 100 năm, nhưng mà cuộc sống vĩnh cửu thì hàng tỷ tỷ năm và tất cả trần gian không thể nào so sánh được. Thì Chúa đã dành sẵn cho những ai yêu mến Chúa. Chúng ta hãy sắp xếp thời gian để ở mãi mãi với Chúa và lựa chọn làm theo ý của Chúa. Có như vậy, chúng ta không sợ những cuộc chiến đấu ở trần gian, những sự dữ nó có thể gây ra cho chúng ta. Giống như tình trạng của tiên tri Jeremiah trong bài đọc 1, Ngài đã phải trải qua những gian khổ khi làm tiên tri cho Chúa. Khi nói lời Chúa thì bị mọi người chống đối. Đến độ mà Jeremiah nói tại sao mẹ đã sinh ra con là kẻ hay tranh luận và cãi vã trong khắp xứ này. Jeremiah phải đối đầu với vua Chúa, với những người cầm quyền thời đó và cả dân chúng nữa, bởi vì họ coi Jeremiah nói những lời không có tốt lành gì đối với họ. Trong khi đó, Jeremiah thấy rất rõ những sự dữ đang tấn công những người con của Chúa. Vậy mà không ai nghe lời của Jeremiah. Và cuối cùng Jeremiah buồn chán, nhưng Chúa bảo hãy quay trở về và Chúa sẽ bảo đảm cho Jeremiah luôn luôn là chiến thắng. Ngài nói chân lý của Chúa và mọi người biết lắng nghe thì được cứu độ, mà không biết lắng nghe thì rơi vào cái bẫy của sự dữ, là trở nên những người nô lệ đế quốc Babylon. Và cuối cùng dân chúng đã hiểu được điều đó khi Babylon chiếm đóng Jerusalem và bắt dân đi lưu đày. Từ những cái đợt lưu đày năm 597, 587, 586 trước Chúa Giêsu. Và như vậy, Jeremiah đã ở giữa trần thế với bao nhiêu những kẻ độc dữ chống lại Ngài. Nhưng Jeremiah đã sẵn sàng làm chứng cho Chúa, nói lời của Chúa cho mọi người. Còn mọi người nghe hay không nghe là quyền tự do của họ, và họ chịu cái trách nhiệm về hành động của họ. Còn Jeremiah thì đã làm trọn cái bổn phận đối với Chúa, và như vậy Jeremiah được Chúa dọn sẵn để ở đời đời với Chúa. Cho nên bao nhiêu cái gian khổ ở trần gian mấy chục năm, nhưng sống cho Chúa, làm mọi việc vì yêu mến Chúa và làm theo thánh ý của Chúa, phần còn lại chúng ta trao cho Chúa. Có chết sớm vài ngày, vài năm cũng chẳng là gì so với cuộc sống vĩnh cửu ở trên thiên quốc. Dù sống 100 năm hay sống 30 năm ở trần gian, nhưng mọi giây mọi lúc chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô để thực hiện ý muốn của Chúa Cha, đó là cái hạnh phúc cho chúng ta. Còn khi chúng ta làm mọi việc theo ý của mình thì trở nên trống rỗng hoàn toàn khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, và chúng ta sẽ hối hận đời đời ở bên kia thế giới. Do đó, chúng ta hãy lựa chọn để sống mãi mãi với Chúa là hạnh phúc của chúng ta, là cùng đích của chúng ta, và mang cái hạnh phúc này, cái niềm vui sống với Chúa cho những người chung quanh chúng ta khi chúng ta ra tay phục vụ, làm mọi việc cho Chúa, để chúng ta là những chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa và mang cái niềm vui này cho những người chung quanh chúng ta, để tất cả đều đạt tới cái hạnh phúc muôn đời trên thiên quốc. Amen.
Câu chuyện kho tàng giấu trong ruộng hoang, có người chưa trông thấy được bán tất cả ra sẵn để mua.
Nước trời tự truyền một thương gia lên đường tìm ngọc quý đêm ngày, khi gặp lòng tràn niềm vui sướng bán tất cả ra sẵn để mua.
Trời ở đâu xa, nước trời ở trong mọi nhà, nước trời nào xa xôi, trên đường dương gian ngập lối, nước trời là nơi đây, giữa đời yêu thương tràn đầy, nước trời ở trong tim ai người thao thức kiếm tìm.
Nước trời tựa như câu chuyện ai tha lưới nơi biển khơi, lưới đầy niềm vui chứa chan, nhưng chỉ chọn cá tốt mà thôi.
Ngày này tận cùng của thế giới, khi vạn vật quỳ trước thiên nhan, kẻ lành được vào nơi vinh phúc, kẻ gian tà sẽ phải diệt vong.
Nước trời ở đâu xa, nước trời ở trong mọi nhà, nước trời nào xa xôi, trên đường dương gian ngập lối. Nước trời là nơi đây, giữa đời yêu thương tràn đầy. Nước trời ở trong tim, ai người háo thân kiếm tìm.
Hoa thế gian sẽ tựa cơn gió thoáng qua.
Hãy cùng tìm về niềm yêu thương, hãy tìm nguồn hạnh phúc miên trường. Cửa hẹp là đường đưa ta tới nước trời hạnh phúc ngàn đời.
Nước trời ở đâu xa, nước trời ở trong mọi nhà, nước trời nào xa xôi, trên đường dương gian ngập lối. Nước trời là nơi đây, giữa đời yêu thương tràn đầy. Nước trời ở trong tim, ai người háo thân kiếm tìm. Nước trời là nơi đây, đời yêu thương tràn đầy. Nước trời ở trong tim, ai người háo thức kiếm tìm.